Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Executive Functioning Activities, Exercises and Strategies to Engage Your Child and Help Them Organize Their Thoughts của Melissa Rose là một cuốn sách thực hành thuộc nhóm sách Nuôi dạy trẻ và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho trẻ em. Tác phẩm tập trung vào các chức năng điều hành, tức là những năng lực giúp trẻ biết chú ý, ghi nhớ hướng dẫn, kiểm soát hành vi, điều chỉnh cảm xúc, lập kế hoạch và linh hoạt khi gặp thay đổi. Điểm nổi bật của sách là cách tiếp cận qua trò chơi và hoạt động ngắn, phù hợp cho phụ huynh, giáo viên, cố vấn và nhà trị liệu muốn biến việc rèn kỹ năng thành trải nghiệm tự nhiên, dễ tham gia với trẻ. Theo mô tả từ các nguồn, sách có hơn 100 trò chơi, bài tập và hoạt động sáng tạo, hướng đến trẻ khoảng 4 đến 12 tuổi. Mục tiêu chính không phải là giảng giải lý thuyết, mà là cung cấp công cụ cụ thể để người lớn giúp trẻ tổ chức suy nghĩ, tăng tự chủ và học cách thích nghi trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rèn chức năng điều hành cho trẻ bằng các hoạt động vui chơi có mục tiêu. Trọng tâm của cuốn sách là xem chức năng điều hành như một nhóm kỹ năng có thể luyện tập dần dần thông qua hoạt động ngắn, dễ hiểu và hấp dẫn. Thay vì yêu cầu trẻ ngồi học theo kiểu lý thuyết, Melissa Rose chọn cách đưa các mục tiêu phát triển vào trò chơi, thủ công và bài tập tương tác. Cách này quan trọng vì nhiều trẻ học tốt hơn khi được vận động, thử sai và phản hồi ngay lập tức. Các hoạt động trong sách được thiết kế để người lớn có thể dùng trực tiếp, không cần chuẩn bị phức tạp, nên dễ áp dụng ở nhà, lớp học hay phòng tham vấn. Điểm đáng chú ý là mỗi trò chơi không chỉ để giải trí, mà gắn với một năng lực cụ thể như chú ý, chuyển đổi giữa nhiệm vụ, chờ đợi đến lượt hay giữ quy tắc. Điều đó làm cho việc rèn luyện trở nên có cấu trúc hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng và phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ. Sách vì thế đứng ở giao điểm giữa thực hành giáo dục và hỗ trợ cảm xúc. Thứ hai, phát triển khả năng lập kế hoạch, linh hoạt và tự kiểm soát qua trải nghiệm ngắn. Một đóng góp rõ ràng của sách là nó không chỉ tập trung vào sự vâng lời hay kỷ luật bên ngoài, mà hướng tới những năng lực nền tảng giúp trẻ tự điều chỉnh từ bên trong. Lập kế hoạch giúp trẻ biết bắt đầu từ đâu, làm từng bước như thế nào và hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Tính linh hoạt giúp trẻ thích nghi khi luật chơi đổi, khi kế hoạch bị gián đoạn hoặc khi kết quả không như mong đợi. Tự kiểm soát hỗ trợ trẻ dừng lại trước khi phản ứng bốc đồng, nhất là trong các tình huống dễ kích thích cảm xúc. Những kỹ năng này thường phát triển chậm và không thể chỉ dạy bằng lời nói. Vì vậy, việc dùng các hoạt động có tính lặp lại và mang tính thử nghiệm là hợp lý, vì trẻ có thể quan sát hậu quả hành vi của mình trong môi trường an toàn. Sách cho thấy cách huấn luyện hiệu quả nhất là kết hợp giữa hướng dẫn ngắn gọn, cơ hội thực hành và sự điều chỉnh từ người lớn. Đây là lý do các bài tập trong sách có giá trị ứng dụng cao cho cả gia đình lẫn môi trường giáo dục. Thứ ba, hỗ trợ điều hòa, cảm xúc và kiểm soát phản ứng cơ thể trong đời sống hàng ngày. Một mảng quan trọng khác của sách là giúp trẻ nhận diện và quản lý cảm xúc, thay vì chỉ tập trung vào hành vi bề mặt. Chức năng điều hành liên quan chặt chẽ đến khả năng điều hòa cảm xúc, vì khi trẻ quá căng thẳng, quá phấn khích hoặc quá thất vọng, việc tư duy và hợp tác đều trở nên khó khăn hơn. Các hoạt động trong sách được mô tả là có thể giúp trẻ gọi tên cảm xúc, quan sát thay đổi trong cơ thể và học cách bình tĩnh lại trước khi phản ứng. Đây là cách tiếp cận thực tế vì trẻ nhỏ thường chưa có đủ ngôn ngữ để nói ngay điều mình đang trải qua. Khi người lớn dùng trò chơi để mở đường cho thảo luận về cảm xúc, trẻ sẽ ít phòng thủ hơn và dễ tham gia hơn. Sách vì vậy không tách rời kỹ năng nhận thức với kỹ năng cảm xúc, mà xem chúng là hai mặt của cùng một quá trình tự điều chỉnh. Điểm này làm cho cuốn sách phù hợp với những trẻ cần nhiều hỗ trợ trong chuyển trạng thái, xử lý thất vọng hoặc giữ bình tĩnh khi thay đổi xảy ra. Thứ tư, công cụ thực hành hữu ích cho phụ huynh, giáo viên và nhà trị liệu. Cuốn sách được định vị rất rõ là tài nguyên cho người lớn làm việc trực tiếp với trẻ, chứ không phải sách học thuật thuần túy. Phụ huynh có thể dùng để tạo hoạt động ngắn tại nhà, giáo viên có thể tích hợp vào lớp học hoặc nhóm nhỏ. Còn nhà trị liệu và cố vấn có thể khai thác trong các buổi hỗ trợ kỹ năng xã hội và điều hòa cảm xúc. Giá trị thực tế của sách nằm ở tính sẵn dùng người đọc, không cần có nền tảng chuyên môn sâu về thần kinh học hay tâm lý học để bắt đầu áp dụng. Điều này quan trọng vì nhiều gia đình và nhà giáo dục cần giải pháp cụ thể hơn là khung lý thuyết. Ngoài ra, vì các hoạt động có thể biến thành trò chơi, người lớn cũng dễ duy trì sự hợp tác của trẻ mà không biến buổi luyện tập thành áp lực. Sách phù hợp nhất với môi trường có nhu cầu can thiệp sớm, hỗ trợ nhóm nhỏ hoặc xây dựng thói quen hàng ngày. Nó cung cấp một bộ công cụ có thể điều chỉnh linh hoạt theo độ tuổi, mức độ chú ý và khả năng tự kiểm soát của từng trẻ. Cuối cùng, sách nổi bật nhờ hơn 100 hoạt động ngắn, dễ dùng và phù hợp độ tuổi 4 đến 12 trong cùng phân khúc sách dành cho trẻ em. Điểm khác biệt lớn của cuốn này là số lượng hoạt động rất nhiều và phạm vi ứng dụng tương đối rộng. Việc có hơn 100 trò chơi, bài tập và thủ công cho phép người lớn chọn nội dung phù hợp với mục tiêu cụ thể, thay vì phải dùng một mẫu bài tập cứng nhắc cho mọi trẻ. Với độ tuổi từ khoảng 4 đến 12, sách bao quát cả giai đoạn mẫu giáo lẫn tiểu học, tức là những năm rất quan trọng cho việc hình thành nền tảng điều hành. Các tên hoạt động được nhắc đến như Freeze Dance hay Feeling Forecast cho thấy sách ưu tiên cách học vừa vận động, vừa gắn với ngôn ngữ cảm xúc. Sự kết hợp này khiến cuốn sách khác với những tài liệu chỉ thiên về hướng dẫn kỷ luật hoặc chỉ nói về cảm xúc. Nó cũng khác với các sách chuyên môn khó tiếp cận, vì trọng tâm là khả năng áp dụng. Nhờ vậy, cuốn sách phù hợp với người muốn có một nguồn tham khảo thực hành, có thể dùng nhiều lần trong nhiều bối cảnh khác nhau, thay vì chỉ đọc để lấy ý tưởng chung. Kết luận, Executive Functioning Activities phù hợp nhất với phụ huynh, giáo viên, cố vấn học đường và nhà trị liệu đang tìm một bộ công cụ thực tế để hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển khả năng tự điều chỉnh. Người đọc sẽ nhận được lợi ích rõ ràng ở chỗ các khái niệm khá trừu tượng như chú ý, lập kế hoạch, linh hoạt, kiểm soát xung động và điều hòa cảm xúc được chuyển thành hoạt động cụ thể, dễ triển khai. So với nhiều sách nuôi dạy trẻ khác, cuốn này nổi bật vì không chỉ khuyến nghị cách ứng xử với trẻ mà cung cấp ngay các bài tập có thể dùng trong lớp học, tại nhà hoặc trong trị liệu. Điểm mạnh của sách là tính ứng dụng, phạm vi tuổi khá rộng và cách tiếp cận thân thiện với trẻ, giúp giảm áp lực cho cả người lớn lẫn người học. Đây là một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn hỗ trợ trẻ xây nền tảng nhận thức và cảm xúc từ sớm bằng những trải nghiệm ngắn, sinh động và có mục tiêu rõ ràng. Nó đặc biệt phù hợp nếu người đọc đang cần một nguồn tài liệu vừa dễ dùng, vừa có định hướng phát triển kỹ năng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Melissa Rose LPC MSPNCC, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!